Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Áo, Bỉ, Mỹ, Canada và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 8 người dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị bắt trong một ngày chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có tiêu đề Ông lão 90 tuổi đắc Pháp, tóc bạc hóa thành đen. Tin tức thứ nhất, đoàn nhạc Thiên Khua tham gia lễ kỷ niệm quốc khánh của thành phố Đài Nam, Đài Loan. Ngày 10 tháng 10 là ngày quốc khánh của Đài Loan. Năm nay là năm đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa trên đảo Ngư Quang ở quận An Bình, thành phố Đài Nam. Sự kiện pháo hoa năm nay cũng có sự tham dự của Tổng thống Đài Loan. Ban tổ chức đã tổ chức một số hoạt động thu hút người dân từ khắp các nơi trên đảo tới Đài Nam ở miền Nam của Đài Loan để kỷ niệm ngày quốc khánh, gồm có pháo hoa, các chương trình biểu diễn và ẩm thực địa phương. Các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia đoàn diễu hành và biểu diễn tại một số điểm trong lễ hội. Đoàn nhạc diễu hành Thiên Cua gồm hơn 170 học viên đến từ khắp các nơi ở Đài Loan, cùng với 20 học viên trong trang phục tiên nữ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Một vài học viên đã tặng quà lưu niệm là những bông hoa sen xinh đẹp được gấp thủ công và các cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp trong buổi biểu diễn. Ông Lâm Thế Hùng cùng vợ khởi hành từ miền đông của Đài Loan và dự định thực hiện chuyến đi 20 ngày lái xe khắp hòn đảo. Sau 10 ngày, họ đến thành phố Đài Nam đúng vào ngày dự kiến bắn pháo hoa. Đây là lần đầu tiên ông Lâm nhìn thấy đoàn nhạc Thiên Cua. Ông nhận xét, Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc. Tôi có ấn tượng rất tốt về môn tu luyện cả tâm lẫn thân này. Các học viên thúc đẩy cho hòa bình. Ông Trần ngồi ở hàng đầu tiên khi xem đoàn nhạc biểu diễn trên sân khấu phụ. Ông đã quay video toàn bộ màn biểu diễn bằng điện thoại di động của mình. Ông đã nhìn thấy đoàn nhạc tại các sự kiện khác. Ông cảm thán, họ thật xuất sắc. Hẳn là họ phải vất vả dày công luyện tập lắm. Ông Trần quay lại từng bài nhạc mà đoàn nhạc biểu diễn và nói, ông sẽ đăng tải màn biểu diễn lên trang mạng xã hội của mình và truyền rộng thông tin về đoàn nhạc với thế giới. Tin tức thứ hai, học viên Pháp Luân Công tại Áo tổ chức sự kiện ở thủ phủ các bang nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Áo tổ chức các sự kiện ngày thông tin ở Viên và thủ phủ của các tỉnh Eisenstadt, Graz và Bregen để hồng truyền môn tu luyện này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Tại Eisenstadt, sự kiện ngày thông tin được tổ chức đúng vào ngày họp chợ trời ở đây, ngày mùng 2 tháng 10. Nhiều cư dân địa phương và du khách từ nước láng giềng Hungary đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Tiếp đó, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020 là ngày kỷ niệm 30 năm thống nhất Đông và Tây Đức. Sự kiện ngày thông tin Pháp Luân Công ở Bregen nhắc nhở mọi người về bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một thanh niên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hủy bỏ đám cưới của mình vì virus Trung Cộng và cho rằng chính quyền Trung Quốc cần phải chịu trách nhiệm. Anh cùng một người bạn đã ký vào bản kiến nghị. Một người đàn ông ngồi xe lăn đã ký vào bản kiến nghị và nói với các học viên rằng sự kiện của họ rất tốt và ông muốn hỗ trợ. Còn tại sự kiện ngày thông tin ở Graz, một cặp vợ chồng người Đức nói với các học viên tại quầy thông tin Pháp Luân Công trên phố Herengas ở Graz, thủ phủ của tỉnh Styria, điều các bạn đang làm thật đáng khâm phục. Nhiều người dân đã ký vào bản kiến nghị trong sự kiện này. Tin tức thứ ba, tại Antwerp, nước Bỉ, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngày 4 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động giới thiệu trên phố Mayer, khu phố mua sắm chính ở Antwerp, nước Bỉ. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về lợi ích của môn tu luyện thiền định và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Đại Pháp. Anh Brett Sindercom đến từ Nam Phi đã nói chuyện với học viên Johan một lúc lâu. Là một tín đồ cơ đốc giáo, anh Brett hiểu rõ về cuộc bức hại và sự giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các tín đồ cơ đốc ở Trung Quốc. Anh nói, tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tâm linh, chân, thiện, nhẫn là giá trị truyền thống tuyệt vời. Anh đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có vài người bạn là người Trung Quốc. Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng tiền, các khoản vay và dự án để tham nhũng chính phủ Nam Phi như thế nào. Nó đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm. nhiều người đột nhiên biến mất. Nó cũng đã tống người Duy Ngô Nhĩ vào các trại tập trung. Nó chưa bao giờ thay đổi cả. Anh Brett nói, anh muốn giúp các học viên truyền rộng thông tin về cuộc bức hại và anh hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc. Cư dân địa phương Janin cho biết, nguyên lý, chân, thiện nhẫn là điều cần thiết để thức tỉnh mọi người trong xã hội ngày nay. Bà cảm nhận rằng mọi người cần phải tìm kiếm nguồn gốc và ý nghĩa của cuộc sống và lắng nghe trái tim của chính mình từ một góc nhìn khác. Bà nói, các bài tập khí công khiến mọi người trở nên điềm tĩnh, sáng suốt và tràn đầy năng lượng. Một thanh niên tên Peter nói với các học viên rằng, anh đã từng nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh thành tâm mong rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Anh nhận ra chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc là gốc rễ của những vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc. Các hoạt động của các học viên đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều người, những người đã lên án những hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người đàn ông nói với một học viên rằng, nhiều năm trước, anh đã từng học các bài công pháp bằng cách tập theo các hướng dẫn trực tuyến. Anh rất vui khi lần đầu được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh vừa cười rất tươi vừa nói, tôi sẽ tiếp tục luyện các bài công pháp này. Tin tức thứ tư, dự luật Hạ viện mới của Hoa Kỳ xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Ngày 1 tháng 10 năm 2020, nghị sĩ Hoa Kỳ Scott Perry đã đề xuất dự luật HR 8491, trong đó xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là băng đảng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Nghị sĩ Perry cho biết dự luật sẽ cho phép các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ áp dụng đạo luật RICO đối với những người liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và truy tố trách nhiệm về các hoạt động tội phạm của họ, trong đó có hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ do chính phủ chỉ đạo có sự phối hợp, các vụ tấn công mạng vào các hệ thống của Hoa Kỳ, hoạt động gián điệp và buôn lậu fentanyl quốc tế. Đạo luật RICO tạm hiểu là đạo luật chống lại các tổ chức tham nhũng và gây ảnh hưởng bằng thủ đoạn gian lận. Dự luật được đưa ra một ngày trước khi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ban hành bản hướng dẫn chính sách quy định từ chối nhập cảnh cho đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đảng toàn trị khác. Cả hai động thái này đều báo hiệu những thay đổi lớn về chính sách của Hoa Kỳ nhằm đối đầu với chủ nghĩa toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hạ nghị sĩ Perry tuyên bố trên trang web của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa hiện hữu đối với các quyền dân chủ và tự do của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ phải triển khai biện pháp đối kháng trong toàn chính phủ để chống lại những hành vi xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10, Hạ nghị sĩ Perry phát biểu trong buổi meeting nhân quyền bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Dự luật này tước quyền miễn trừ chủ quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đảm bảo cả các nhà ngoại giao đang hoạt động ở đây nếu có dính líu tới hoạt động tội phạm cũng có thể bị áp đặt quy định này. Nghị sĩ Perry phát biểu tại lễ meeting ngày 1 tháng 10. Trong 100 năm qua, thế giới chúng ta đã chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và chúng ta đã chứng kiến nền tự do bị cái ác xâm chiếm và ngày hôm nay chính chúng ta cũng đang chứng kiến điều đó. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc là thứ suy đồi đạo đức, nó thối nát, nó là ác quỷ, nó là một thể chế áp bức, nô dịch chính những người dân mà nó thống trị. Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm và đưa họ ra công lý và chấm dứt chế độ chuyên chế của họ. Chúng ta phải là thế hệ đối đầu, đánh bại và chấm dứt chế độ tà ác Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ 5, người dân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sự kiện 2 ngày ở Toronto, Canada. Trung tâm phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu tại Toronto đã tổ chức một sự kiện diễn ra trong 2 ngày tại hơn 30 địa điểm. Vào ngày 10 và ngày 11 tháng 10 năm 2020, họ tập trung tại các giao lộ chính ở khắp thành phố để hỗ trợ mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người đã bị thu hút bởi các biểu ngữ lớn với nội dung mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, hủy diệt nhân loại. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch, bảo vệ Canada khỏi đại dịch, loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc và những thông điệp tương tự. Nhiều người lái xe và người đi bộ đi qua đã bày tỏ sự ủng hộ của họ và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và nhiều người còn nói những lời động viên, chúng tôi ủng hộ các bạn, tôi đồng ý, đừng bao giờ bỏ cuộc. Ông La, một người nhập cư từ Hồng Kông, nói với các tình nguyện viên của trung tâm, những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời, Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ, đó là cách duy nhất để cứu Hồng Kông và thế giới. Nó vẫn đang gian dối, ác đảng này đang diệt vong, cả thế giới đều biết bản chất thực sự của nó, cảm ơn sự mẫn cán của các bạn. Bà Lục, một người Canada gốc Hoa, nói với một học viên, cha mẹ tôi sinh ra ở Trung Quốc. Họ biết rất rõ cảm giác thống khổ khi phải sống dưới sự thống trị của Cộng sản. Họ sở hữu một doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc, nhưng dưới áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cha mẹ tôi đã phải từ bỏ. Bà khích lệ các học viên và nói, Tôi nghĩ mọi người nên tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó đang phạm tội ác, phản thần, phản nhân. Nhưng giới trẻ ngày nay không nhận ra điều đó bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm nhập vào nền giáo dục, văn hóa, giải trí và thậm chí cả đời sống gia đình của các nước phương Tây. Đến khi bạn nhận ra thì nó đã xảy ra rồi. Các bạn đang gánh vác trách nhiệm phổ biến cho mọi người biết sự thật. Tôi rất cảm kích các bạn. Ông Coven, một người Canada gốc Iran cho biết, ông ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông rời khỏi Iran vì chủ nghĩa Cộng sản đã xâm nhập vào đó. Ông hiểu rõ sự tàn bạo của chủ nghĩa Cộng sản và sẽ không bao giờ sống dưới sự thống trị của nó. Một thanh niên đến từ Ấn Độ hỏi liệu có bản kiến nghị nào về việc chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc không? Anh nói, anh biết Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn kiểm soát mọi thứ và cấm các quan điểm khác nhau. Đó là lý do tại sao anh muốn ủng hộ bản kiến nghị. Cô Ayae, một phiên dịch viên tiếng Nhật, ký vào bản kiến nghị và nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép quyền tự do ngôn luận ở Trung Quốc. Bây giờ, nó đang vươn rộng ra và lừa dối những người bên ngoài đất nước của nó. Thật quá độc ác. Một chính quyền như thế phải kết thúc thôi. Người Trung Quốc tốt bụng và văn hóa truyền thống của Trung Quốc rất đẹp, nhưng nó đã bị Đảng Cộng sản hủy hoại. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đáng bị xóa sổ ở Trung Quốc. Ông Richard, một người dân địa phương, nói với một tình nguyện viên, các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây đã giữ im lặng về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc che đậy đại dịch. Cảm ơn các bạn đã phổ biến cho mọi người về việc này. Tôi ủng hộ các bạn. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi tới các bạn. Một người đàn ông Trung Quốc đã giơ ngón tay cái lên trong lúc chờ đèn đỏ. Ông đỗ xe và bước tới nói với các tình nguyện viên. Tôi cho rằng các bạn nên viết một biểu ngữ với nội dung Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diệt vong, 400 triệu người Trung Quốc đã thức tỉnh. Tin tức thứ 6, đoàn diễu hành xe hơi ở Auckland, New Zealand kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 và Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi qua các khu vực khác nhau của Auckland nhằm nhắc nhở mọi người thức tỉnh trước bản chất xấu xa và các tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời kêu gọi những người Trung Quốc sinh sống tại đó thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Trên nóc đoàn xe của các học viên được trang trí với các thông điệp như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để được bình an, Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc và virus Trung Cộng gây hại cho thế giới. Thông điệp cuối cùng đã đề cập đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình che đậy sự bùng phát của virus corona khiến nó trở thành một đại dịch toàn cầu. Hôm thứ Bảy, đoàn diễu hành bắt đầu từ công viên Auckland Domain rồi đi qua Newmarket, khu thương mại trung tâm và một số cộng đồng lớn người Hoa, bao gồm Pakuranga và Mount Wellington. Nhiều người đã theo dõi đoàn diễu hành. Một người dân địa phương nói, tôi không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc, đáng lẽ nó phải sụp đổ từ lâu rồi. Anh vừa vẫy tay vừa hô lên, hãy kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Tracy Doody, một người dân địa phương cho rằng sự lây lan nhanh chóng của virus corona là do sự che đậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô rất buồn khi thấy chủng virus này đã gây ra những thiệt hại to lớn trên khắp thế giới. Cô cũng nói Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai khi bức hại các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Đồng thời, cô nhấn mạnh rằng mọi người đáng có quyền tự do tín ngưỡng. Nhiều người ra ngoài tập thể dục buổi sáng ở công viên Auckland Domain đã biết về mục đích của đoàn xe diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Khi biết đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng, cô Johanna và bạn cô Judy, cho biết họ không thể tin những hành động tàn bạo này vẫn đang diễn ra. Họ nói Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể thay đổi và lối thoát duy nhất của Trung Quốc là chấm dứt sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Johanna nhận xét, những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời. Cuộc diễu hành xe hơi là một cách tốt để truyền rộng thông tin. Tôi thường thấy nhóm luyện công của các bạn ở trung tâm thành phố. Các bạn nên tiếp tục những nỗ lực này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 8 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày. Ngày 22 tháng 9 năm 2020, 8 người dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt. Và hai ngày sau, có thêm hai người nữa mất tích sau khi họ bị chính quyền nhắm đến vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Lâm Kim Bằng bị bắt vào khoảng 2 giờ chiều ngày 22 tháng 9 ở bên ngoài tòa nhà của mình sau khi ông trở về sau một chuyến công tác. Cảnh sát đã đưa ông đến đồn công an Đạo Khẩu Nhai và tịch thu chìa khóa nhà của ông. Sau đó họ lục soát nhà ông và bắt giữ vợ ông là bà Lưu Huy cùng một học viên khác là bà Trương Kim Xanh khi họ đang ở nhà lúc đó. Cảnh sát đã tịch thu 2 máy in, 3 máy tính sách tay, các sách Pháp Luân Công và lịch năm 2021 có thông tin Pháp Luân Công của họ, Nhiều dụng cụ để làm lịch, bao gồm một máy đục lỗ và máy cắt giấy cũng bị tịch thu. Ông Lâm đã từ chối cung cấp mọi thông tin cho cảnh sát trong cuộc thẩm vấn. Ông đã được thả vào khoảng 1 rưỡi sáng ngày 23 tháng 9. Ngày 23 tháng 9, bà Lưu và bà Trương bị đưa đến trại tạm giam số 4 thành phố Cáp Nhĩ Tân sau khi bị ép phải kiểm tra sức khỏe. Học viên thứ tư, bà Vương Thục Vinh, ngoài 70 tuổi, cũng bị bắt vào ngày 22 tháng 9. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và một tấm ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà được thả vào buổi tối sau khi bị ép phải viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bốn học viên khác bị bắt vào khoảng 5 giờ chiều ngày 22 tháng 9. Bà Khai Hồng và ông Lưu Bảo Tài đều bị lục soát nhà. Tên của hai học viên khác vẫn chưa biết. Hai học viên là bà Lưu Bá Tân và ông Lưu Tăng Khuê đã mất tích vào ngày 24 tháng 9 năm 2020. Gia đình họ nghi ngờ họ đã bị bắt hoặc đi trốn để tránh bị bắt giữ. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông lão 90 tuổi đắc Pháp, tóc bạc hóa thành đen. Trong một dịp tình cờ tôi gặp ông lão 90 tuổi ấy. Sau đó, ông đã có duyên đắc được Đại Pháp, tìm được niềm vui chân chính. Một lần, ông lão ấy vô tình bỏ lại máy ảnh ở chỗ tôi mau chóng chạy ra ngoài trả cho ông. Ông cảm kích nói, anh thấy của rơi mà không nhặt, người như vậy giờ rất hiếm, vô cùng cảm ơn anh. Tôi nói, dạ bác không cần cảm ơn cháu, bác hãy cảm ơn sư phụ của cháu, sư phụ dạy chúng cháu làm người tốt và tốt hơn nữa. Ông ấy tò mò hỏi, sư phụ của anh là ai? Tôi nói, cháu tu luyện Pháp Luân Công, bác có biết sư phụ của cháu là ai không? Ông ấy trả lời, ồ tôi biết rồi. Anh phải chú ý an toàn, không nên tùy tiện nói với người khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc rất xấu xa, cẩn thận đừng để họ bắt anh, không nên để người khác nghe thấy. Tôi nói, bác ơi không sao đâu, người ở quanh đây đều biết cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sẽ không có ai tố cáo cháu đâu. Ông ấy nói, xem ra cũng bởi vì anh rất lương thiện, rất tốt bụng. Tôi nói với ông, bác à, hay là bác tới nhà cháu, chúng ta hàn huyên câu chuyện. Ông ấy hỏi, như thế không phiền anh chứ? Tôi trả lời, không sao đâu, bác không phải người dân địa phương, hôm nay có duyên mới gặp nhau, không nên bỏ lỡ. Tôi mỉm cười nhìn ông liền cùng tôi về nhà. Tôi kể cho ông nghe về những cải biến thần kỳ sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất ngạc nhiên khi biết tôi từ một người bệnh tật đầy mình không có thuốc chữa, trở thành một người khỏe mạnh, cả thân lẫn tâm, làm người tốt, luôn nghĩ cho người khác. Ông nói trước đây ông không dám tiếp nhận tài liệu chân tướng, cho rằng Pháp Luân Công là làm chính trị, là lấy trứng chọi đá. Ông nói, tôi biết rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa thế nào, họ gán cho tôi là phần tử cánh hữu, mang tôi đi đấu tố, còn bắt con trai tôi phải làm theo họ. Họ không cho con trai gọi tôi là cha, bắt chúng tôi giữ khoảng cách, nếu không sẽ bị liên lụy. Vợ tôi một mình nuôi dạy con cái, vất vả lâu ngày sinh bệnh, đã mất sớm. Hiện tại tôi cô đơn một mình, không có người thân, không có ai quan tâm. Con cái đối với tôi không có lòng tôn trọng, không như anh, nhẫn nại cùng tôi nói chuyện, không ghét bỏ người cao tuổi. Thật không thể nghĩ rằng vẫn còn có người đối xử với tôi như thế. Ngày hôm nay tôi rất vui. Tôi nói, bác à, sau này nếu cần giúp gì cứ đến tìm cháu. Trong lúc nói chuyện, tôi được biết ông là một cán bộ kỳ cựu đã trên 90 tuổi. Ngôn hành của ông rất có hàm dưỡng, tri thức rộng, tâm tính lương thiện. Trong tâm tôi nghĩ, sư phụ đã đưa ông ấy tới chỗ tôi để ông ấy biết chân tướng và được cứu. Tôi nhất định giảng rõ chân tướng cho ông ấy. Lần tiếp theo ông đến tìm tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân hỏi ông, bác có dám xem không? Ông ấy nói, tôi dám. Ông mang cuốn sách về nhà. Sau vài hôm, ông lại đến, nói với tôi, mắt tôi đọc sách có chút khó khăn. Tôi liền đưa ông máy ghi âm các bài giảng Pháp của sư phụ để ông nghe hàng ngày. Ông còn hỏi tôi, Pháp Luân Công các anh có tổ chức không? Có ghi danh hay không? Tôi trả lời, dạ không có, đều là tự nguyện. Không ít người là vì có bệnh, bệnh viện trị không được, hoặc không có tiền, chịu không nổi bệnh, mới đến luyện công. Muốn luyện thì luyện, không muốn thì không luyện. Sau vài ngày, máy nghe hết pin, ông lại đến tìm tôi. Ông nói đã nghe hết một lượt các bài giảng Pháp của sư phụ, còn nói, không có gì xấu cả, không giống như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đều là dạy người ta làm người tốt. Hôm đó, đúng lúc có hai đồng tu ở nhà tôi, chúng tôi cùng nhau giảng chân tướng cho ông. Tôi cho ông xem video về tàng tự thạch. Ông xem đến đoạn, khối đá vỡ hiện ra 6 chữ, Trung Quốc Cộng sản Đảng vong, không kìm được nước mắt, nói không nên lời. Sau đó, các đồng tu tiếp tục giảng chân tướng, nói với ông, chúng ta đều biết Đảng Cộng sản Trung Quốc làm điều ác, trời muốn diệt nó. Bác là đảng viên cũng là một phần tử của nó, trời diệt Trung Cộng thì bác cũng sẽ chịu chung số phận với nó. Bác hãy thoái đảng để được bình an. Ông lão lại hỏi chúng tôi một vài vấn đề, chúng tôi đều tỉ mỉ giải thích cho ông. Những khúc mắc của ông đã được giải khai, ông vui vẻ thoái xuất khỏi ác đảng. Ông còn nói với chúng tôi, Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chữa tận gốc bệnh cho tinh thần, trong câu chữ không có khuynh hướng chính trị, không chứa những thứ của cộng sản, lời nói ra rất khoa học. Chúng tôi thấy vui vì ông đã hoàn toàn minh bạch chân tướng. Sau này ông lão muốn rời khỏi địa phương, trước khi đi, tôi cho ông xem video sư phụ dạy luyện công. Ông quyến luyến rời đi, tôi dặn ông phải thường xuyên nghe sư phụ giảng pháp. Khoảng một tháng sau, ông gọi điện cho tôi, kích động nói, tóc trên đầu tôi hoàn toàn biến thành đen, một sợi bạc cũng không có. Những người ở cùng tôi đều hỏi, ông nhuộm tóc à? Tôi nói, không có. Người kia hỏi, vậy sao tóc của ông vừa đen vừa bóng như vậy? Tôi lấy gương ra xem, vô cùng kinh ngạc. Thật sự là như vậy. Ngày đông đến, người trẻ tuổi phải mặc áo bông, đội mũ bông, cóng đến phát run. Còn tôi thì đội cái mũ tennis mùa hè, mặc quần áo rất mỏng, thân người vẫn nóng hừng hực. Tôi thật sự có phúc, cảm ơn các anh nhiều. Pháp Luân Công chính là thần kỳ như vậy. Hơn 100 triệu người tu luyện đều thu được lợi ích về thân tâm, thân thể mỗi người tu luyện đều xuất hiện thần tích như vậy. Sư phụ vĩ đại đã mang chân lý, chân, thiện, nhẫn của vũ trụ cấp cho chúng ta biết mục đích làm người, dẫn chúng ta đi trên con đường tu luyện quang minh, sinh mệnh đắc pháp thật vô cùng hạnh phúc. Con xin cảm tạ sư tôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.